This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Trong nhà ngoài ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong nhà ngoài ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Và nếu quý vị trong thời gian qua có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943. 214-341-5943 để được chú Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 AM, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 1160 AM và hân hạnh làm việc với Dũng Nghiêm ngày hôm nay.
Dạ, thưa chú khỏe không chú?
Thì mỗi ngày già hơn một ngày, nhưng mà vẫn còn tiếp tục làm việc bình thường thôi Dũng Nghiêm.
Dạ. Thì thời tiết cách đây hơn tuần thì mưa bão, hôm nay bắt đầu nóng lên rồi, nắng bắt đầu rực rỡ ra chú.
Nhưng mà cái nóng của Texas ngày hôm nay quý vị biết cái humidity, tức là cái độ ẩm nó cao á.
Dạ.
Thành ra 88 độ ngoài mà nhìn giống như 100 mấy, quý vị ra cẩn thận. Và nhất là nhớ quý vị đi nên có cái nón để cho nó mát cái đầu. Cái thứ hai mà khi quý vị cảm thấy thì nên có chai nước, nhưng mà nhắc nhở quý vị một lần nữa, có nhiều người nói ngày tôi uống gần 4 chai nước, 5 chai nước, cái đó không có tốt. Khi quý vị mà uống nước, nó gọi là water intoxication, tức là say nước, mình có thể bị xỉu. Khi mà quý vị uống nhiều nước hoặc là quý vị chạy bộ rồi đó, thì quý vị phải cần có một chai Gatorade, bất cứ thứ nào mà nó có một chút xíu ngọt nhẹ với chất nặng đó Dũng Em.
Yeah.
Để lấy lại, tại khi mà nước chảy ra cái da mình là mất đi chất muối rất là nhiều. Có nhiều người nói tôi uống nước nhiều không phải là tốt. Uống good, nhưng mà phải có một cái chất muối hoặc là một chút xíu chất đường để thay thế trong đó. À, đường đây không phải là nói là Coca Cola không phải đó. Nhưng mà nó có những cái chai loại nước như G-Force hoặc là Gatorade rất là good. Cái độ đường nó rất là thấp trong đó. Do đó quý vị nên cẩn thận, có nhiều người đi vô bệnh viện cũng vì uống nước quá nhiều mà không có chất muối để thay thế thì mình sẽ bị xỉu, Dũng Nghiêm.
Dạ, cảm ơn chú. À, thưa chú, thì thời gian qua tại khu vực Dallas, Phú Quốc có những sự kiện gì đặc biệt mà chú cần chia sẻ đúng không?
Chú gặp một số người thì giờ nói trước cái vấn đề bầu cử đi. Năm nay cái cuộc bầu cử rất là lạ, bao nhiêu dự đoán, tiên đoán những người thắng cử thì lại thua cử đó, Dũng Nghiêm.
Yeah.
Thì không biết là cái tình trạng này nó xảy ra là như thế nào. Chẳng hạn như bà Stephanie Crick, bà được ông Governor xuống thành phố chú để endorse bà. Nhưng mà cuối cùng bà thua một cái người mà mình gọi là vô danh tiểu tốt. Thì cái chuyện rất là lạ. Thì chú nghĩ rằng cái sự thua của bà có thể là dính dáng vô cái vấn đề là bà kỳ và đưa cái ông mà Attorney General ra tòa đó, Dũng Em.
Dạ. Yeah.
Thành ra nhiều người rất là giận, giống như ông Trump mình vậy đó. Thì sau khi mà ông Trump bị kết án 34 tội đại hình, thì ông Trump lại gây quỹ cái ngày đó là trên 34 triệu. Chưa bây giờ thấy có chuyện đó, thì quý vị thấy ở bên này cái vấn đề chính trị càng ngày nó càng, xin lỗi, nó hơi dơ giấy chút đó Dũng Em.
Yeah.
Nga Xô thì cái ông Navarri á, ổng ra là sáng giá để làm tổng thống, nhưng mà ông nào ra mà sáng giá thì Putin cũng giết hết. Thì bên Mỹ này nó không giết bằng cái cách giết ông Trump, nhưng mà nó chơi ông Trump đến độ là ngày hôm nay mình thấy ông Trump cũng là ngất ngư, nhưng mà không có một cái người nào mà mạnh bằng ông Trump đâu. Ông càng chơi thì ông càng đứng dậy, nhưng mà do đó quý vị nên nhớ kỹ, kỳ này chúng ta nên chọn cái người nào quý vị nghĩ rằng cái đưa đất Mỹ trở lại bình thường. Đó là đối với tôi thì tôi cũng ủng hộ ông Tổng thống Trump nhiều hơn. Tại đất nước chúng ta mở cửa biên giới mà trên 10 triệu người đã đến vô rồi mà tiếp tục vẫn còn vô thì tiền này ai trả và tiền này phải làm gì? Và nếu người ta qua tới đây mà không có công ăn việc làm, Dũng Nghiêm công nhận không? Ông bà mình nói câu mà bần cùng sanh đạo tặc đó Dũng Nghiêm. Gia đình đói thì họ phải làm những cái gì để kiếm tiền nuôi con nuôi cái, mà cái quan trọng nhất không biết tiếng Anh, chỉ có một cái là buôn bán cocaine là số một nhất, là kiếm tiền mà lại là nhanh chóng để có tiền ăn ngay tại chỗ. Do đó vấn đề này rất là nguy hiểm trong đất Mỹ trong tương lai đó Dũng Nghiêm.
Cảm ơn chú. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì liên quan đến cái vụ mà phiên tòa của cựu Tổng thống Trump vừa mới bị kết án xong thì có nhiều người hỏi rằng cái bồi thẩm đoàn nghe nói là có 12 người. Nhưng mà hồi xưa chú cũng đã từng làm trong biện lý tòa, không biết chú biết lý do tại sao nó là số 12 người là số chẵn mà không là số lẻ hay là một con số khác mà là 12?
Dạ, cái tòa đại hình là lúc nào cũng 12 người. Và ngoài ra, thí dụ như ông tòa sẽ quyết định có bao nhiêu người alternate, tức là mấy cái người mà thí dụ có một người bệnh đó Dũng Em, thì bỏ thêm. Hình như phiên tòa của Trump có tới 5-6 người như là dự bị đó. Những người này có thể được quyền ngồi nghe nhưng mà không có quyền quyết định. Tòa đại hình thì 12 người. Tòa sơ thẩm, tòa mà mình gọi là misdemeanor đó, thì tức là khinh tội đó thì 6 người. Còn tòa mà tích cực á, mình ra tòa mà nó kê tôi lái xe tôi đâu có vượt đèn đỏ, còn cảnh sát nói như kia, mình yêu cầu ra bồi thẩm đoàn thì 4 người, chủ nghiêm. Rồi cái đại bồi thẩm đoàn đó, thì những người mà làm trong đại bồi thẩm đoàn thì là 12 người. Mà 12 người đó làm tại Tarancao cũng như Dallas là làm 6 tháng. Còn cái những phiên tòa đại hình hoặc là phiên tòa mà xử từng kê đó, thì cứ hết một phiên tòa là họ chọn những người khác, họ chọn người khác, chứ không thể nào giống được. Thành ra trong cái câu hỏi mà quý vị nhận được cái tờ giấy là hỏi trong vòng 6 tháng qua, quý vị đã có từng làm bồi thẩm đoàn hay chưa? Nếu có thì mình có thể, không muốn đi nữa thì mình có thể exam. Như giống như chú nói vậy đó, quý vị khi mà Dũng Em nhắc lại cái bồi thẩm đoàn đó, thì chú nhắc lần nữa, không phải quý vị đi bầu cử là bị kêu bồi thẩm đoàn, cái chuyện đó hoàn toàn không đúng. Khi quý vị đã vô trong cái thi đợt đậu quốc tịch là tự động đưa qua tên bên cao ti, đây là những người đã có quốc tịch, thành ra chính vì đó mà họ kêu bồi thẩm đoàn. Có số quý vị từ xưa giờ kêu mà cứ làm ngơ đó, thì thật sự ra cái số người đi phục vụ bồi thẩm đoàn rất là nhiều, do đó họ cũng không muốn làm khó dễ. Chứ không phải là quý vị không có bị tội đâu, nhưng mà cái tội mà không đi làm bồi thẩm đoàn đó, nếu mà tòa làm khó dễ đó thì chỉ có bị phạt 500 gọi là contempt of court rồi. Nhưng mà sao contempt of court có nghĩa là đóng 500, không có nghĩa là bị phạt 500, mà quý vị phải ra ngoài bồi thẩm đoàn, có trong đó có bà chánh án, thì họ sẽ lý do là quý vị bị cái gì, lý do tại sao quý vị không đi, chứ không phải sau khi đó mà quyết định rồi mới bị tội. Chứ còn cái tiền, bởi vậy giống như khi mà quý vị á bị cái ticket.
Chú cho phép Dũng Nghiêm đón về thính giả trước nha chú, rồi chúng ta mình sẽ trở lại. Dạ chương trình xin chào.
Hello.
Dạ chào anh.
Dạ. Chú bạn cho con hỏi chú cái này, thì cháu có cái nhà cũ bán, nhưng mà khi mà mình điền mấy cái information để mình bỏ lên để bán trong cái cọc thang mai á, mình quên check vô đó thì là có không có, thì giờ người ta đưa lại mình, bây giờ mình làm sao chứ ạ?
Nói tôi nghe không rõ đó, Dũng Nghiêm nghe rõ không Dũng Nghiêm?
Dạ, có phải anh là anh Thomas ở thành phố Anna không?
Dạ dạ.
Phải anh là tên là Thomas ở thành phố Anna không anh?
Đúng rồi.
Dạ thưa chú, thì anh này anh có hỏi rằng trước đây anh có mua một căn nhà cũ và ảnh có bán một căn nhà cũ lúc đầu năm, thì trong cái tờ kê khai chỗ đánh dấu mối mọt á, thì ảnh quên đánh dấu vào đó, thì bây giờ cái người mới họ mua họ kiện và đòi ảnh bồi thường 26.000 đô. Hỏi rằng ảnh có thể gửi giấy tờ qua cho chú coi giùm và chú hướng dẫn giùm ảnh à.
Không, cái vấn đề mà ví dụ như ok, quý vị buôn bán nhà đó, quý vị nên cẩn thận trong vấn đề này. Trong cái tờ giấy mà kê khai liệt rồi, nếu quý vị mà bán á, mà người ta đòi hỏi tờ giấy đó thì quý vị kê khai. Còn thường thường á, nhà cũ bán qua bán lại á, với cái giá mà gọi là được giá đó, thì thường thường bán là as is, tức là bây giờ vô coi đi, hoặc là cái người mua có thể mướn một cái người inspector, private inspector, ta vô ta khám coi nhà như thế nào. Còn á, tùy theo cái vấn đề nhà của anh này á, mà nếu mà không có đề cái phần đó mà sau này có bị mối á, thì cái vấn đề bị mối là vấn đề ảnh bán bao lâu là cái quan trọng. Anh bán nhà bao lâu rồi?
Dạ, hồi đầu tháng 2
à. Mới tháng 2 hả? Mà bị mối. Dạ. Thì bây giờ cái vấn đề đó chắc chắn là người ta bắt anh bồi thường. Thì nếu anh nghĩ rằng là anh không có lỗi không phải của anh, thì vấn đề mà 26.000 thì trên vấn đề mà thí dụ như họ đòi dưới 20.000 thì anh có thể đưa ra tòa JP Court ấy. Còn trên 26.000 thì có thể là anh phải mướn luật sư để người ta giúp đỡ biện hộ anh trong vấn đề này. Anh nói tiếng Anh rành không?
Không có rành chú.
Dạ. Yeah. Thì đây là
nhưng mà có kiếm luật sư, có kiếm luật sư Việt Nam mà ông ăn 1 tiếng 350 mà ông nói phải đặt cọc cho ông 5.000 trước.
Thành ra bây giờ tôi nói cho anh nghe tiền đó. Đâu. Ok, nhưng để anh mướn luật sư Việt Nam, Mỹ, Lào gì không quan trọng, mà anh phải có những cái luật sư á, họ sau khi coi kê họ nói ok cái kê này nếu mà không thắng cuộc hay thắng cuộc gì đó tôi ăn bao nhiêu tiền. Chứ còn nếu mà đối với tôi á, mà luật sư tính từ tiền giờ á, xin lỗi vô ngồi dòm sơ sơ cũng là 1 giờ đồng hồ là 350 đồng. Rất là
dạ
nhiều.
Đúng rồi.
Ở đây á, đối với tôi á, luật sư không phải lúc nào cũng có kê đâu. Anh hiểu không? Do đó đối với tôi á, mướn luật sư là anh phải, tôi cũng đã có những người bạn làm luật sư.
Dạ,
mà
chú ảnh có thể cho cháu xin
không tôi không có giới thiệu luật sư cho ai được. Ok, nhưng mà để tôi nói cho anh nghe, anh đi hỏi những người bạn đã từng thưa gửi nó, ông này ông tính tôi tổng cộng cái tiền đó, ông nói ok nếu mà ông phải ra tòa mà không điều đình được, điều đình được thì ông ăn 3.000, điều đình không được mà phải ra tòa thì ông ăn 5.000 tối đa. Chứ còn đối với tôi mà nghĩa là anh không có tiền mà nếu mà mở ra mà cứ 350 đồng á, xin lỗi anh tính biết khi nào mà xong, hiểu không? Đối với tôi thì anh cũng có những cái luật sư người ta làm, người ta tính theo tiền case thì anh tìm đi. Còn tôi thì tôi thị trưởng ở đây tôi không có giới thiệu luật sư cho ai cả, anh hiểu không?
Dạ.
Ok, nhưng mà tôi quan trọng á, sẵn đây anh nói, tôi nói cho quý vị mua bán nhà đó, khi mà quý vị đồng ý bán nhà đó, quý vị có anh này là bán từ anh bán thẳng cho người ta hay là anh có qua địa ốc không?
Có qua địa ốc chú.
Ồ, địa ốc không có hướng dẫn anh trong fill out mấy cái form đó là sao?
Thì cũng đưa cái form đó rồi bảo mình check vô trong đó. Có cái gì check cái đó rồi người ta coi kiểm lại thôi.
Ok, thì bây giờ cái nhà mà có cái mối ăn đó là nó nằm trong nhà chứ không phải làm sao anh biết được, anh hiểu không?
Thì đó không biết, không? Mình đâu biết là có ấy không, nhưng mà...
Ok, thành ra cái vấn đề mà luật sư biện hộ anh sẽ giúp đỡ anh ra ở ngoài tòa bằng cách là thân chủ tôi buôn bán cái này tôi đâu có biết những chuyện đó, nhưng mà đối với tôi á, cái công ty địa ốc bây giờ anh có gọi họ nói chuyện chưa, tại sao anh không biết dòm những cái bản tôi làm để anh giúp đỡ tôi hay gì không? Yeah. Anh có trở lại công ty địa ốc chưa?
Có, người ta thưa luôn cả công ty địa ốc, thưa luôn cả tụi inspection luôn.
Ok, ồ có inspection nữa hả?
Dạ có, thưa hết luôn.
Vậy thì đây là cái kê lớn, thì bên kia đó nếu mà thưa cái kiểu đó đó thì họ thưa nguyên cái rút luôn dính.
Dạ,
anh hả? Thưa từ người luôn.
Dạ, thưa hết luôn tất cả những ai mà dính dáng vô căn nhà mua bán đó.
Ok, vậy thành một cái case là nhiều case, tức là mỗi người phải ra phiên tòa riêng hay là những người này đều phải ra tòa để đối diện với tòa án?
Không biết nữa, tại tụi luật sư bên kia nó gửi giấy cho mình đưa cho luật sư Việt Nam, mà luật sư Việt Nam mình không có nói gì hết, mình cứ tính tiền rồi làm, không cho mình biết. Không cho mình biết là làm
bây
cái
giấy
gì,
ở đây anh mình đừng dùng chữ luật sư Việt Nam, luật sư Mỹ vậy đó. Giống như tôi nói, thí dụ như anh coi cái người luật sư nào á mà chịu ăn ok trong vấn đề này, nếu mà giải quyết ổn thỏa về vấn đề mà sao bức màn nhung không cần ra tòa đó thì họ ăn bao nhiêu, mà nếu phải ra tòa thì tôi trả tối đa là bao nhiêu, anh hiểu không? Thì bây giờ thí dụ như xin lỗi anh nha, bây giờ nó đòi là 26.000 phải không? Nó đòi 26.000 là tất cả chỉ là 26.000 luôn, nó thưa về cái tụi mà bán nhà cũng như inspector rồi và luôn anh phải không? Ok, thì tại sao mà anh không có chờ coi nó đưa ra tòa như thế nào rồi sau đó anh mướn luật sư?
Thì nó phao lên tòa rồi đó, nó có khi đưa lên tòa.
Nó có khi không có nghĩa là tới cái ngày hầu tòa đó, thì lúc đó anh tại sao anh có quốc với những luật sư bên kia chưa? Tại vì đây nó phao chỉ có 26.000 cho tất cả mọi người dính dáng ở đây, không có nghĩa là một mình anh trả 26.000, anh hiểu không? Có đúng vậy không?
Cũng không biết, người ta trên tờ giấy nó gửi nguyên cái list vậy.
Ok, bây giờ nè, bây giờ nè, đối
với tôi xin đưa gửi cho
tôi trong vấn đề anh nghe đây. Đối với tôi, ví dụ như ta thưa là nó cần 26.000 đây để nó chữa cái nhà này theo cái công ty diệt trừ. Thì đây không phải một mình anh chịu 26.000 mà tất cả những người nào dính dáng ở đây nó thưa tất cả. Hiểu không? Thì nếu mà anh mướn luật sư riêng cho anh á, thì á, tính 350 đồng một giờ thì anh cứ nhân đi, bao nhiêu ngày thì sẽ lên tới 20,000+. Thì đối với tôi á, anh liên hệ với luật sư nào á, mà đại diện trong cái case này, chắc chắn là anh nói chuyện với cái người bán nhà cho anh, tức là realtor đó, anh hiểu không? Nói bây giờ tôi nếu nó thưa chung á, thì chỉ có luật sư báo nghĩa là ra tòa để bảo vệ cho tất cả chúng ta ba người phải không, là cái realtor, inspector và anh, có đúng vậy không? Tại sao phải muốn luật sư riêng làm gì?
Luật sư của bên realtor thì người ta công ty lớn, thành ra người ta không có chịu liên lạc với mình, không có nói gì hết, người ta tự lo của họ.
Người ta tự lo làm sao? Bây giờ xin lỗi anh nha, ví dụ như nó thưa công ty, cái người bán nhà đó nó thưa 50.000, anh nó thưa 26.000, inspector nó thưa 10.000, thì lúc đó anh mướn luật sư riêng. Chứ đối với tôi, tại sao anh phải mướn luật sư riêng trong khi nó thưa là thưa cái company bán nhà cho nó, đương nhiên có tên anh dính dáng, anh hiểu không?
Đúng rồi.
Thì ra tòa có thể cái company bán nhà nó mới nói câu rằng ô, tôi đưa cho ông tờ giấy, ông không có fill out thì lỗi của ông chứ không phải lỗi của tôi, anh hiểu không? Thì lúc mà khi nào anh có cái phiên tòa, ok bây giờ nè, cái tờ giấy mà người ta gửi cho anh ra tòa đó là tên của ba người, tức là realtor, tức là người bán nhà, inspector và anh, hay là chỉ gửi có một mình anh thôi?
Nó gửi luôn cho cả ba người luôn trong đó luôn.
Ồ, vậy tôi với anh xin lỗi nha, tôi với anh không có mướn luật sư gì hết trơn. Ok, bên kia đương nhiên nó thưa ba người một lượt, bên kia nó có luật sư, tại sao anh phải mướn luật sư?
Vậy có thể là cháu gửi cái giấy qua chú coi dùm giúp được không?
Thì ok, anh gửi qua cái điện thoại. Ok, anh gửi cho Đài đi, rồi Đài gửi cho tôi. Ok.
Dạ.
Anh có biết số điện thoại của Đài không?
Anh lấy giấy bút đi, anh lấy giấy bút đi để Dũng Nghiêm đọc số cho anh ghi lại nhé.
Dạ, có bút rồi.
Rồi, anh ghi nha, 214-389-2563.
2563.
Anh ghi lại 3, nha.
389.
214-389-2563. Anh nhớ ghi, anh nói là về những giấy tờ này nhớ ghi anh nốt vô là ghi để gửi cho chú chứng minh đẳng nha. Tại vì có nhiều người gửi thông tin đó thì không biết của ai với ai hết.
Dạ.
Rồi, cảm ơn anh nha.
Dạ, cảm ơn.
Rồi, chúc anh may mắn.
Cảm ơn chú Quảng.
Dạ.
Rồi, chào anh.
Ok, Dũng em, trong vấn đề này, Dũng em.
Dạ.
Buôn bán nhà mà cái người Việt Nam mình á, thường thường á, không rành về vấn đề buôn bán. Thì mình tìm một cái công ty bán nhà nào để giúp đỡ mình trong vấn đề này. Mà họ, mình phải hiểu là họ làm cái gì. Chứ không phải ví dụ mà mướn công ty Mỹ ngồi đó nói tôi đâu có nghe được tiếng Mỹ. Thì lại cái trở ngại. Mà đây cũng đã dính dáng trong vấn đề thưa gửi của nhiều người lắm. Thí dụ như giờ nó thưa ba người lương đó thì cái người mà to nhất có luật sư ngon lành á là công ty bán nhà. Hiểu không? Thì đương nhiên ông này là chủ nhà. Ông bán cho ông kia thì đương nhiên có tên ông trong đó. Ba người tưởng đâu là tên riêng của ông. Đối với tôi á, chờ ra tòa có ông chánh án nói ok bây giờ người ta thưa xong. Bây giờ cái bên bán nhà đổ thừa là tại vì lỗi anh chứ không phải lỗi tôi. Nhưng mà trong đó nó phán rõ ràng anh chỉ là người có ông này là lỗi một mình. Thì lúc đó ông này phải ra tòa mình như thế nào á, thì mình làm. Nhưng mà trong vấn đề này đó, tại vì cần phải có những người bạn Việt Nam mà bán nhà cửa đó, nếu mà có ai có nghe đó có thể giúp đỡ anh này ý kiến, thì các anh là có kinh nghiệm nhiều hơn tôi trong vấn đề mà hậu sự này, thì nếu ai có nghe được thì có thể giúp đỡ anh này ý kiến thì rất là cảm ơn. Đừng có để mà tiền mất tật mang, nhiều khi bán căn nhà có mấy chục ngàn bây giờ người ta đòi thừa 20-30 ngàn nữa thì quá tội. Còn đối với tôi, vấn đề nãy giờ giảng nghĩa rõ ràng cho anh là luật sư không phải người nào cũng ăn từ giờ đâu, có những người ta ăn từ cái case. Ok? Giờ đó quý vị nên cẩn thận. Nếu quý vị có tiền, mướn luật sư trả tiền giờ thì càng tốt. Nhưng mà nhớ kỹ rằng á, luật sư là cả một cái vấn đề nó rất là phức tạp. Ok? Do đó quý vị tính tiền giờ cẩn thận, quý vị có đủ tiền để trả anh ta hay không là quan trọng.
Okay. Cảm ơn chú. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Nếu quý vị có những câu hỏi với chú Trương Minh Ẩn thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú thì cũng hơn một tuần thì khu vực Dallas Fort Worth này cũng có 2-3 cái thiên tai, tornado, rồi mưa đá ở khu vực Arlington, rồi cơn giông bão ở Dallas này nó làm cho cúp điện, cây đổ và đủ thứ cái thiệt hại hết. Thưa chú mà Dũng Nghiêm muốn hỏi chú một câu hỏi rằng mà khi mà trước khi có thiên tai thì đương nhiên thành phố hoặc là khu vực địa phương đó phải có cái còi hụ báo động. Thì thưa chú thì cái còi hụ đó sẽ báo trước bao lâu? Và nếu mà không báo hoặc là báo mà người ta không chuẩn bị kịp thì mọi người có thể kiện thành phố không thưa chú?
Cái chuyện bên đất Mỹ này muốn kiện ai á, người ta cũng đều có quyền kiện hết, Dũng Nghiêm hiểu không?
Dạ.
Thắng hay thua là cái chuyện khác. Nhưng mà thường thường á, có thể những cái thành phố mà xa xa, nghèo nghèo á, cái còi nó không có lớn đủ, hoặc là không có tiền để update những cái còi mà thiệt to. Và thường thường báo động ở đây á, là do cái cơ quan của chính phủ như County đó, cho thành phố hay là cơn bão nó sẽ qua bên đó. Giống như thành phố chú nó có gọi là có cái emergency management, thì cái người đó là chuyên môn là phục vụ vấn đề mà khẩn cấp, thì lúc đó ông đó là cái người sẽ cho biết là khi nào nhấn cái còi cho người ta biết. Thường thường cái tornado á, đi qua thành phố á, trong vòng 5 phút nó có thể trở thành tornado, mà trước đó chỉ có thunderstorm này kia thôi. Do đó nhiều khi mình thưa đó, cái gì bên đất Mỹ này nói rõ ràng cái gì thưa không được hết, nhưng mà thắng hay không là cái chuyện khác. Ok. Rồi bây giờ trong cái thời gian mà quý vị ở trong nhà đó, thì nếu mà nghe còi hụ đó, thì tất cả nên vào cái tùy theo nhà nha. Nhưng mà đa số là ở trong cái nhà tắm là cái chỗ người ta thường thường, người ta yêu cầu mình nhất, trừ khi nhà mình có cái basement, tức là có cái nhà mà gọi nhà hầm ở dưới đó, Dũng em.
Yeah.
Thì cái đó an toàn hơn. Nhưng mà cái nhà đó đó, nếu quý vị có làm là cần phải có cái cửa thoát ở bên hông. Nếu không á, cái nhà nó rớt xuống, nó sầm, là tới chừng quý vị muốn ra không được, quý vị kẹt, nó cũng có thể chết. Do đó, đây là những cái rất là quan trọng. Ok, còn cái chuyện câu hỏi Dũng Nghiêm thưa thì cái gì thưa cũng được hết.
Dạ, sở dĩ Dũng Nghiêm hỏi chú câu đó là vì tại vừa rồi cái tornado ở Cook County ở khu vực gần Denton đó, thì dân cư mà khu vực đó bị thiệt hại và có 7 người chết, thì người ta đã nói là người ta nghe tiếng còi không có rõ, cho nên khi cơn bão, cơn tornado đi qua nó nhanh quá, người ta không chuẩn bị kịp, cho nên những người cư dân ở đây họ...
Cái đó họ có quyền thưa.
Dạ.
Nhưng mà giống như chú nói vậy đó, tất cả bên nước Mỹ này cái gì thưa cũng được hết.
Dạ.
Ngay cả trên đài mình nói chuyện họ thưa cũng được, nhưng mà thắng hay không là cái chuyện của người ta. Dạ. Cái chuyện ra tòa.
Thưa chú,
do
thì
dạ, câu đó rất là rộng rãi.
Dạ thưa chú, mà khi mình đang đi trên đường, mình nghe tiếng còi hụ cũng như mình đang ở trong nhà mình nghe tiếng còi hụ, thì mình thưa chú có thể hướng dẫn mọi người mình cần làm những công việc
okay.
gì trước tiên ạ?
Nó như thế này. Thí dụ như mình chạy trên một con đường mà chỗ đó nó không có những ngã rẽ, không có gì hết á, thì cái quan trọng nhất thì chú thấy đa số mọi người đã chui xuống cái gầm cầu mà đi lên trên cái góc mà nhọn của cái chỗ mà cái cầu nó dính đất bên này bên kia đó, Dũng Em, nó có cái phần nhỏ trong đó.
Yeah.
Lên tuốt trên đó họ núp thì thường thường đó, tránh được cái tọt cái đồ đi qua. Chẳng hạn như có nhiều cái phim mà Dũng Em cũng đã thấy chạy trên đường xa lộ, mà bây giờ mình lui thì chắc chắn là mình không có lui kịp. Mình chạy vừa tới thì cái tọt cái đồ nó đã xoáy ngay mặt mình, thì kiếm ngay gầm cầu. Còn nếu không đó, ra khỏi xe mà nếu hai bên đường mà có những cái lỗ hủng đó Dũng Em, như cống rãnh rồi đó, thì nằm sát xuống dưới, chứ còn ngồi trên xe là rất nguy hiểm. Tại vì có những cái con trốt mà nó cả xe 18 bánh nó kéo lên rồi nó văng xuống, do đó ngồi trong xe rất là nguy hiểm. Nhưng mà sẵn đây nói cho quý vị nghe, người Việt Nam mình cũng như là người Mỹ, dân tộc nào cũng vậy, một khi mà đi ngoài đường ít khi để ý trong vấn đề thời tiết. Chẳng hạn mình đi từ đây cho tới qua bên Arkansas chơi, thì đầu tiên quý vị phải coi thời tiết từ đường đây bên kia, cũng như chạy qua thành, bây giờ mình nói thẳng một vài county thôi, như Dallas. Thí dụ chú muốn lên Plano chú chơi, thì chú coi thời tiết Dallas mưa gió như thế nào, thời tiết ở tại Plano trên đó như thế nào thì chú mới đi. Thí dụ trên có thể là Tarrant County phục vụ nói câu là thời tiết ở đây nắng rất đẹp, nhưng mà Collin County thì nó đưa sẽ có thể thunderstorm. Khi mà thunderstorm đó, có nghĩa là bão đó, thì nó có thể có tornado. Tại tornado đó, là do 3-4 cơn gió đi một cái 3 chiều nó chạy vô, nó bắt đầu nó cuốn mình. Thành ra đối với con trốt á, quý vị đây không có giỡn mặt được. Thế mà khi mà nghe rồi, nếu quý vị mà ở xa thì quý vị nên vòng đi ngược lại. Như thế nào đó thì mỗi cái trường hợp nó khác nhau. Nhưng mà chạy giống như đây là tình trạng chú nói là chạy đụng đầu với nó đó, thì ngay tại chỗ quý vị không nên ngồi trên xe. Mà quý vị nếu nhìn thấy hai bên bằng phẳng quá thì ngồi trên xe nó an toàn hơn là mình chạy ra ngoài. Nhưng mà nếu kế bên có cống, có rãnh, có cầu, chui xuống dưới cầu leo lên, không phải chiếc xe đậu ở dưới cầu cũng rất là nguy hiểm. Nhưng nếu ra khỏi xe mà leo lên mà chú thấy bao nhiêu người sống sót nhờ cái đó đó Dũng Em.
Yeah.
Dưới cái gầm cầu đó chui lên. Còn thí dụ quý vị thấy bão tố, quý vị vô cây xăng núp, quý vị cẩn thận. Khi mà tọt lấy đầu đi ngang, đa số cái miếng che cái chỗ mà người ta đổ xăng đó Dũng Em, đa số là bị bay hoặc là sập. Cái đó có thể giết quý vị rất là dễ. Nhưng mà nếu quý vị chạy ngang được những chỗ như Walmart, Target hoặc là những cái siêu thị to lớn, thì lúc đó quý vị chạy vô nó núp thì rất là hay hơn là tất cả những cái chỗ đổ xăng. Những chỗ đổ xăng nó rất là nguy hiểm, tại vì cái máy đó dòm coi nó chắc, nhưng mà đối với tọt cái đồ mà F3 đó, tức là gió vào khoảng 80-90 đó, có thể bốc lên và những cái miễn dụng cũng như máy tôn rồi nó có thể bay ngược xuống và giết quý vị rất là dễ. Thật ra mỗi trường hợp khác nhau, nhưng mà ở đây chỉ nói là đại khái là những cái cách nên tránh là mỗi trường hợp nó tùy theo hoàn cảnh và mình đương nằm ở đâu, giữa đồng ruộng, ở trong thành phố hay gì. Còn nếu quý vị mà ở tại trong thành phố, quý vị đương đi mà quý vị nhìn thấy nghe nó tọt cái đồ, đầu tiên quý vị có thể chui vô bất cứ một cái cơ sở nào, vô mấy trong nhà, đừng núp mấy ngoài. Quý vị biết sao không? Tọt ra đều vô thì tất cả cửa kiến nó có thể bị bể, mình đứng dưới nó rớt từ từng lầu 10-20 xuống thì quý vị cũng chết. Do đó không đứng mấy ngoài, phải tìm chỗ núp. Ok.
Yeah. Còn nếu trong nhà thì sao chú?
Trong nhà thì tùy theo cái cách nhà, nhưng mà đa số người ta khuyên nên vô trong nhà tắm. Thí dụ nhà tắm mà có cái bồn tắm mà để xả nước tắm đó Dũng em.
Dạ.
Mà nếu trong nhà chỉ có 2-3 người thì vô trong đó nằm sát ở trong cái bồn tắm. Cây ngã tại cái bồn tắm đó đa số là nó làm bằng cái chất gang rất là cứng Dũng em. Cây có thể sập nhưng mà cái nhà tắm mà nói muốn bể cái bồn đó rất là to. Rồi á, có nhiều người thì họ lấy tấm nệm mền dày thiệt dày họ trùm trên đầu để sợ nhiều khi miễn hay là những cái gì bay trúng họ thì ok. Nhưng mà quan trọng nhất là vậy nè Dũng em, mình phải chuẩn bị trong gia đình nếu trường hợp khẩn cấp mình phải làm gì. Đưa ngủ nhà có lầu thì khi mà nghe tiếng còi hụ hoặc là bão nó tới mà nó làm rần rần á thì tất cả gia đình phải làm thế nào. Thỉnh thoảng là 2-3 tháng tập con cái, ví dụ như nói để mẹ tập nha, 2-3 tập thì bắt đầu là bộ nhấn cái còi húi coi bây giờ chạy đâu. Thành ra nếu mình bình thường mà mình tập rồi á thì cái lúc mà thiệt á thì mình không bỡ ngỡ, Dũng em công nhận không?
Dạ.
Còn nếu mà từ đó giờ mình không bao giờ nói với gia đình ok, trong trường hợp có tọt cái đồ tới mình phải làm gì, núp ở đâu, thì lúc đó mỗi người chạy một hướng thì rất là nguy hiểm. Và sẵn đây nói luôn, quý vị lúc nào á, mỗi phòng thì nên có một cái đèn pin recharge cái bộ không có tốn tiền pin gì chứ, có khẩn cấp cần có đèn pin, có nhiều người chạy từ trên lầu xuống hụt chân, rồi dấp có thể ngã, rồi trong khi tọt cái đồ không chết mà mình bị bể đầu hoặc là mình gãy tay gãy chân, thành ra lúc nào có cái đèn pin và chạy nơi chỗ nào mà gia đình mình đồng ý khi có bão tố hoặc con sốt là bắt buộc. Thỉnh thoảng 2 tháng tập một lần, nhà chú cũng phải tập rồi. Có đứa con gái đó, nó cũng lên in disability đó, thành ra lúc nào cũng chạy và coi nó chạy có đúng chỗ hay không để hướng dẫn con em của mình. Đó là những cái mình tránh thôi. Chứ còn thí dụ xui mà tọt cái đồ F4, F5 nó nguyên cái nền nhà bằng xi măng đó, nó rút luôn, không còn một cái gì dính hết, thì lúc nếu mà F5 đó thì khoảng chừng 200 mao một giờ, 190-175 đó thì không ai sống được đó, Dũng em.
Yeah. Cảm ơn chú. Thưa chú, phần 1 hết, xin mời chú Brad.
Okay. Yeah.
Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của chương trình. Số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào chú Trương Minh Ẩn quay trở lại phần 2 của chương trình.
Xin chào tất cả quý vị thính giả của 1160 AM trong phần 2 và hân hạnh làm việc Dũng Nghiêm trong phần 2.
Và thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ phần 2. Nếu quý vị có những câu hỏi cần sự hướng dẫn, tham khảo và giúp ý kiến của chú Trương Minh Ẩn thì xin mời gọi vào. Chương trình đang phát thanh trực tiếp là 214-341-5943. 214-341-5943. Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần, mỗi tuần một lần từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Nếu trong vòng một tuần quý vị có cần những câu hỏi mà muốn sự giải đáp của chú Trương Minh Ẩn thì quý vị cũng có thể gửi và test đến số điện thoại của đài. Số điện thoại là 214-732-5735. 214-732-5735. Quý vị cũng có thể theo dõi lại những chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ trên website www.saigondallasradio.com. saigondallasradio.com. Dũng Nghiêm xin chào quý vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ xin chào chú.
Dạ chào chú Trương Minh Ảnh, chào Dũng Nghiêm. Có câu hỏi về bảo hiểm với chú Ẩn. Ví dụ như mà mình mua 2 triệu cái xe đó mà người ta kêu mình có tai nạn phải điều đất theo bồi 500. Ví dụ mình làm cái body shop 5.000, nhưng mà nếu mình không bị đứt thì bồi 500, lý do thì người ta có đền cho mình không chú?
Dạ không, thì thí dụ như người ta đụng xe mình á, thì họ sẽ thích xe cái xe mình hoàn toàn. Đồng ý chuyện đó không? Nhưng mà nếu mà họ không có tiền, thì thí dụ như bây giờ nè, nó có nhiều hoàn cảnh, ví dụ như anh mua full cover, thì bất cứ cái trường hợp nào á, bảo hiểm của anh cũng phải đền anh hết. Nhưng mà trong trường hợp mà ví dụ như anh bị đụng, mà nếu anh có mua, bây giờ cái xe anh mua là mua full cover mà có phần những người không có xăng đụng xe anh không?
Dạ, xe con là mua full cover luôn.
Full cover nhưng mà có cái phần uninsured motorist không? Tức là cái phần mà những người không insured đụng anh không? Anh
tại
có biết cái đó không?
Xe đó mình mua, dạ cái xe đó con mua có hai người, hai chiếc xe thôi thì có S có hai người thôi.
Hai người là sao?
Tức là nhà con hai chiếc xe thì con S lên hai người đứng hai chiếc xe thôi.
Không phải câu hỏi. Tại vì insured nó có ba phần. Phần đầu tiên là liability. Cái phần đó mình chỉ cần mua cái đó thôi. Nếu người ta đụng mình, người ta đền mình. Nếu người ta đụng mình mà người ta không có insurance thì insurance nó không có đền cho mình. Mình phải sửa xe. Mà nếu mình đụng người ta thì insurance của mình phải đền hết. Ok, đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai, nó gọi là uninsured motorist. Tức là nếu mà mình, những người nào lái xe không có insurance thì khi bị đụng thì hãng bảo hiểm của mình sẽ đền. Nhưng mà tiền deduct chỉ có khoảng 250. Và nó không có vô cái kiểu mà để nó tăng giá là mình dính dáng vô đụng xe. Tại mình có một cái phần đó. Cái phần thứ ba, collision và comprehensive. Thì cái phần đó, bất cứ đụng xe lỗi của ai mà không ai đền hết á, hãng sang mình cũng phải đền. Bất cứ mình bị mưa đá hay là bị người ta rọc xe hay là mình bị mất xe, cái phần comprehensive á, thì tiếng Việt Nam dịch lại gì tôi không biết, thì cái phần đó là nó bảo vệ cho mình. Và thường thường trong đó nó có thêm cái nữa. Đa số quý vị đi mua insurance á, người ta trong đó người ta có để cái phần towing, tức là kéo xe. Mà nhiều người á, cứ gọi cảnh sát kêu kéo xe dùm. Trong khi đó á, có những cái hãng á, thì nó đề rõ ràng. Nếu quý vị kéo xe trong vòng bao nhiêu mai, đền tối đa cái số tiền trả là 150 đồng hay là 100 đồng. Do đó quý vị khi mua insurance, quý vị nên hiểu rõ là mình mua cái gì. Nhiều khi mình đóng tiền đã, mà tới chừng khi mình dùng, mình không dùng, mà mình phải bỏ thêm tiền túi, thì đó là cách tôi nói. Rồi bây giờ, anh muốn hỏi đây là anh có dính dáng vô đụng xe phải không?
Dạ, thí dụ như bây giờ cái xe con bị đụng, thì bảo hiểm nói là bây giờ mình phải trừ đất 500.
Đương nhiên. Anh bị đụng, người ta đụng anh phải không?
Dạ. Tức là bây giờ người ta hit and run, người ta
hốt
đụng xong người ta bỏ chạy.
Ok, hit and run thì anh có mua cái phần mà ngay giữa, tức là phần số 2 đó. Uninsured motorist thì anh deduct là 250. Còn ở đây nếu insurance nói là tôi sẽ sửa xe cho anh deduct 500, có nghĩa là anh không có mua cái phần kia. Coi lại coi cái policy. Anh có policy đó không? Anh có cái giấy bảo hiểm anh mua không?
Hello? Dạ, vì thính giả này đã rời đường dây rồi, có thể lát nữa anh sẽ gọi lại. Dạ.
Ở đây, Dũng em biết không, cứ lợi mua sang khi người ta nói cái gì đó, tôi kêu cứ cầm máy thâu băng cứ nhấn vô để biết ông này bán cho mình cái gì. Chẳng hạn như ở đây có những người bán sang ngộ lắm. Bên kia rẻ hơn hả? Được, tôi làm rẻ hơn, thì họ lấy cái PIP ra, tức là Personal Injury Protection. Thành ra cứ nghĩ là được bớt, không phải đâu. Mình mua insurance mình phải hiểu rõ ràng. Và cái người agent mà không sợ rằng mất khách hàng lúc nào cũng nói thành thật cho biết là cái này, khi quý vị mua cái này thì bảo vệ quý vị cái gì. Chứ đừng có để tới khi mà đụng xe rồi lúc đó mình mới mở lời ra thì nó quá trễ. Do đó quý vị cẩn thận, hỏi lại agent. Trường hợp của anh này nếu anh gọi lại thì nó cần có một vài câu hỏi, tôi cần hỏi thêm thôi. Tại vì bao nhiêu cũng chưa đủ tin tức để mình nói chuyện với anh.
Ý ảnh nói là ảnh bị hit and run, mà khi mà ảnh yêu cầu bồi thường á, thì ảnh bắt phải để deductible 500, mà ảnh không muốn deductible, thì liệu cái hãng bảo hiểm có bồi thường cho ảnh không?
Chắc chắn vậy là ổng không có mua cái phần mà uninsured motorist. Hiểu không?
Dạ.
Nếu có phần uninsured motorist thì deduct chỉ có 250 đồng mà thôi.
Dạ, cảm ơn chú. Thì vị thính giả này, nếu anh cần thêm câu hỏi, anh cần hỏi thêm chú Trương Minh Đặng thì anh có thể gọi lại nhé. Số điện thoại là 2143415943. 2143415943. Thưa chú, thì cái cơn bão vừa qua làm có lẽ vị thính giả này đang gọi vô. Dạ, chương trình xin chào. Hello.
Dạ, hồi nãy có gọi lại chú Ẩn nhưng mà con nó bị rớt sóng á.
Rồi anh, xin mời anh.
Tại vì trường học bây giờ như thế này, tại vì con đi ra ngoài thì nó đi mấy cái xe đó sửa khoảng 5.000 cái body shop. Nhưng mà bên bảo hiểm nói rằng là mình phải đi đất cây bồi cho họ 500.
Đúng.
Dạ, bây giờ
con nghĩa là anh không có mua cái phần mà uninsured motorist.
Dạ. Con hỏi bây giờ nếu trường hợp mình không đĩa cây bồ thì bên đó có đàn cho mình không chú?
Bên nào?
Tức là bên bảo hiểm á.
Hỏi lại câu đó coi.
Tức là bây giờ con đi estimate thì nó kêu 5.000. Bên rồi. Bảo hiểm nói là mình phải đĩa cây bồ vô 500.
Rồi.
Rồi thì họ mới chịu đồng ý bồi thường cho mình. Ý con hỏi là bây giờ nếu mình không đĩa cây bồ thì bên bảo hiểm có đàn cho mình hay không?
Nghĩa là anh mua Israel bắt buộc deduct table là phải rồi. Nếu anh không nếu anh không có deduct table thì nó chỉ lợi estimate cái xe này trị giá bao nhiêu, ví dụ như sửa 5.000 thì nó đưa anh 4.500 thôi.
Dạ.
Ok. Tức
là nó sẽ đưa mình cái phần còn lại thôi.
Dạ. Sẽ đưa phần còn lại thôi. Chứ không có nghĩa là anh nói ok giờ tôi không muốn deduct table mày phải trả tao đầy đủ, chuyện đó không có.
Dạ.
Okay. Cái deductible đó anh Dũng Nghiêm xin phép được giải thích thêm là cái deductible có nghĩa là khi mà anh cái số tiền anh sửa vượt quá cái mức ví dụ anh deductible 500 đi, anh sửa vượt quá mức 500 thì anh deductible vô 500 thì số còn lại thì bảo hiểm sẽ giúp anh, sẽ bồi thường cho anh. Nhưng mà khi mà anh sửa xe dưới 500 thì anh không cần deductible, anh ra ngoài anh hỏi anh estimate người ta sửa cái gì đó dưới thì
còn ngàn á thì mình đem xe sửa cho rồi để deductible xong một cái mà khi anh claim bảo hiểm rồi á thì cái policy kế thế nào cũng tăng giá.
Dạ dạ dạ. Rồi con hiểu okay.
Rồi.
Dạ, cảm ơn chú.
Nhưng mà còn nếu ok đây. Còn nếu mà sửa 5.000 đồng thì anh nên đi sửa. Mình mục đích mua xăng là để khi phòng hờ những chuyện đó, mà bỗng nhiên mình cứ sợ là xăng tăng mà không sửa, không bắt họ đền thì không được. Ok. Rồi.
Dạ.
Cảm ơn em.
Rồi, cảm ơn anh nha.
Dạ dạ.
Và giờ, xin chào vị thính giả thứ hai. Hello. Dạ, chương trình xin chào. Quý vị có thể gọi lại nha. Số điện thoại chương trình là 214-341-5943. 214-341-5943. Dạ, chương trình xin chào ạ. Hello.
Dạ, xin chào ạ. Hồi nãy con gọi vô, con không phải là vị khán giả hồi nãy, mà chú Ẩn cứ trả lời cho vị khán giả hồi nãy con.
Hello.
Ok, nói.
Hello.
Dạ. Rồi, anh học, dạ, anh nói
nghe
gì?
Không
ạ?
À?
Nghe.
Dạ.
Dạ, ok, con trình bày trường hợp của con là tuần trước, hai tuần về trước ở dưới Garland nó có cơn bão đi qua. Thì nhà con với nhà neighbor cách nhau một cái alley. Thì có một cái cây bự bên nhà neighbor nó ngã hoàn toàn hết qua nhà con và nó làm sập nửa cái hàng rào phía sau. Bây giờ là nguyên cái cây bự đó bên nhà con tháo luôn. Thì con có nói chuyện với bên họ thì bên họ nói là bảo hiểm bên họ không có đền cho bên con. Và con gọi cho bên con thì bên con, bảo hiểm bên con nó cũng nói là mình phải tự chịu. Và nó bắt con phải deductible 2.500. Rồi sau đó nó mới làm gì? Nó sẽ đúng. Clean up cây, làm hàng rào. Thì con có gọi estimate hết everything. Thì nó estimate bên phía insurance của con thì nó estimate thấp hơn cái tiền deductible mà 2.500. Con không chịu thì con gọi cho mấy hãng này nọ xuống coi để gửi cái estimate cho nó, thì bây giờ đang làm việc. Cái câu hỏi của con ở đây là như vậy nó không có fair, tại vì cái cây đó thuộc về neighbor của con mà nó ngã qua nhà con, bây giờ con phải bỏ tiền túi con ra con làm.
Ok.
Thì nếu như vậy con phải làm như thế nào chứ ạ?
Ok, cái câu hỏi rất là đúng. Tại vì đối với thành phố đó, tất cả nằm sau cái hàng rào, thành phố không có dính dáng vô vấn đề cây bên đây đụng kia bên kia. Thì khi mình mua insurance policy á, mình coi tất cả, ví dụ như tai là cây bên kia nó đụng chạm hư mấy nhà mình. Cái người lịch sử á, thì họ cho người cái cây của mình quá lớn, mình cắt. Còn họ lịch sử á, thì họ cứ để cho từng nào ngã hư ráng chịu anh sang của mình đền. Thì nếu anh sang của mình đền, mình phải deduct 2.500 đồng. Nhưng mà vấn đề đó bên nào phải lo bên ấy. Nhưng mà ở đây á, một khi mình thấy tình trạng đó đó thì quý vị, thí dụ như mình cứ nghĩ rằng ok đây không có fair, cây của ông tôi đã warning ông bao nhiêu lần ông chịu cắt, thì nếu dưới 20 ngàn á, cứ mang ra tòa JP Court để thưa. Hiểu? Tức là Justice of the Peace á, là nói cái cây của ông đó, tôi đã quan niên bao nhiêu lần. Nhưng mà bởi vậy khi mình ở gần hàng xóm á, nếu gặp cái hàng xóm mình đàng hoàng á, mình đỡ lắm, còn hàng xóm là nhức đầu lắm. Một khi mà ví dụ như cây Yara đó, đừng có qua nói chuyện, họ không đồng ý, viết cái lá thơ, certified mail, họ không nhận thì cứ giữ cái đó, đừng có xé cái đó ra. Để sau này cái cây đó có ngã hư sập bên nhà mình phải bỏ tiền sửa cái đó, thì ít lắm mình có cái lá thơ là mình đã warning nhà bên kia là cái cây này đã đụng chạm bên nhà tôi và rất là nguy hiểm. Thì cái chuyện thưa gửi giống như tôi nói bên nước Mỹ này, thưa thì cái gì mình thưa cũng được. Nhưng mà thắng hay không là cái chuyện khác. Ok, thì trở lại cái câu hỏi của em đó, đây dặn đồng bào như thế này. Một khi mình bị đụng xe, hoặc là một khi có những cái chuyện như thiên tai xảy ra đối với nhà mình, đầu tiên á, mình phải coi cái estimate bao nhiêu trước khi mình gọi cái bảo hiểm của mình. Tại vì á, khi mình gọi bảo hiểm của mình có claim hay không có claim, nó cũng hầu như nó đã tính là mình đã claim một lần, tại nó cho cái claim number, phải không?
Dạ. Yeah.
Cháu nhận cái claim number rồi.
Dạ, yeah, có claim number.
Dạ. Yeah. Thành ra nếu mà mình cái tiền đi đắt quá cao, mình không làm, nó cũng tính cái claim number nằm đó ở bây giờ cái nhà đó như thế này. Nhưng mà nhà cháu bây, thời hạn của nhà cháu bill bao lâu rồi?
Dạ, nhà cũ, chú ở nhà 1976.
Ok.
Nó không ảnh hưởng gì, tới căn nhà, nó chỉ bị cái hàng rào, là cái cây nó nằm hết lên cái bách già còn thôi.
Dạ, yeah, thì nếu mà cái cây mà không có hư nhiều á, thì cái đầu tiên á, mình kiếm người mình sửa, còn hay hơn là mình gọi tụi insurance. Còn nếu bà đó không, bên đó nó không chịu sửa, mình chụp hình quay phim xong, cháu có thể mang ra JP Court để ông tránh án xử. Tại em nhắc lại lần nữa, chánh án của JP Court không phải là luật sư gì hết á. Những người này có thể có bằng luật sư hoặc có bằng high school. Ra mà nghe họp ý là không cho mình thắng. Hiểu không? Còn họp ý thì nó mình thua. Thành ra trước khi mình claim một cái case nào, mình phải coi là đây để đáng để claim hay không. Còn nếu không á, thì trong hồ sơ mình vẫn bị claim. Và nhắc nhở lần nữa, tại vì chú bán insurance hồi xưa tới giờ, và hiện tại bây giờ insurance hoàn toàn nó khác. Những cái nhà cũ mà bây giờ mua xăng rồi á, mà muốn nhiều khi cancel rồi, nó không bán mình lại nữa. Ok? Tại vì họ muốn insure cái nhà mới không? Trận bão kỳ rồi đó, tàn phá hầu như Texas này khắp nơi, thì quý vị nên chuẩn bị rằng là năm tới, hoặc là cái policy mới nó sẽ tăng tiền chắc chắn. Insure không bao giờ lỗ hết á. Phải lỗ họ tăng giá vậy thôi, mua ráng chịu. Okay.
Vậy bây giờ trong trường hợp của con, mà nếu mà nó thằng bên insurance nó vẫn kiên quyết là nó estimate dưới cái tiền đất thì bồ, thì chắc là mình phải chịu thiệt là
okay.
tự lo hết luôn.
Cháu có hai cách. Cái cách một cái cháu thưa cái nhà cái bên cây bả làm hư nhà tôi chứ đâu phải tôi làm hư. Cái thứ hai insurance nó không đền mình mà mình nghĩ rằng có phe đó thì đứa nó to. Nếu cháu có thì giờ cũng như cháu nghĩ rằng cái kê mình thắng. Nhưng mà trước khi đưa một người ra tòa đó, JP Court thì dễ rồi. Nhưng mà cái số tiền cháu nghĩ rằng nó to thì to trên 20 ngàn đó. Thì cháu nên mướn một cái luật sư để họ consult mình. Có những luật sư họ khi thấy kê này chắc ăn họ có thể work với mình. Ok, nếu trong trường hợp không tôi thắng thì tôi lấy 60% hay là 40%. Luật sư là cái vấn đề mà luật sư phí nó rất là mình work được. Ở đây không có một luật lệ nào ấn định là cái nào phải trả bao nhiêu tiền hết. Ok nha. Lần sau
trước
là gọi tụi insurance trước, mình coi là mình phải tốn bao nhiêu tiền. Đó là quan trọng. Ok.
Dạ, cảm ơn chú.
Ok.
Rồi, cảm ơn anh nha. Chúc anh may mắn. Và thưa chú, chỉ còn vài phút chương trình, chú có nhắn nhủ gì thêm không?
Ok, có một thính giả gặp chú tuần trước nữa đó. Hai tuần trước chú có nói vụ mà rác mà bị dơ, tức là recycle đó, Dũng Em.
Dạ. Yeah.
Cái chai cổ để mình làm lợi, để làm những cái chất khác trong tương lai á, thì những cái nào mà bị dơ thì mình đừng bỏ vô, chẳng hạn như những dĩa giấy trong buổi tiệc của mình ăn, có trong đó có cà ri, có cái màu đỏ, có nước mắm dính vô bất cứ một cái gì đó, thì quý vị nên dục vô thùng rác. Chẳng hạn như một chai đựng xì dầu, nước mắm đi. Nếu quý vị mà có thể xúc cho nó sạch cái, bỏ tí nước xúc sạch, quý vị recycle. Cái đó là rất cảm ơn.
Còn nếu quý vị dục vô mà đi còn thấy nước thì dầu chảy tới lui, nước mắm chảy tới lui đó, cái đó thuộc về cái rác bị ô nhiễm. Thì khi mà cái thùng mà quý vị recycle đó, quý vị đưa cho company, company pick it up, thì lên trên đó họ có nhân viên, họ separate ra, họ chia ra. Cái nào sạch họ đưa qua recycle, con nào dơ nó đẩy ngược lại. Và nó cân ký cả tấn tấn gì đó để nó phạt cái công ty đổ rác. Do đó giúp đỡ công ty đổ rác để đừng có tăng giá đổ rác của mình. Thì quý vị nhớ, cái nào quý vị nghĩ rằng vô thùng rác được cho vô thùng rác, cỏ nào thiệt sạch thì quý vị đưa qua recycle. Recycle rất là quan trọng, tại một nhà cứ đi nghỉ một cái party đâu, gần một đống rác. Mà trên đất Mỹ có cả gần 350 triệu người ở đây thì biết bao nhiêu là rác mỗi ngày đi Dũng Nghiêm. Thì cảm ơn quý vị. Nếu quý vị cần thêm thì bữa khác có thì giờ tôi sẽ giảng nghĩa thêm những cái vật nào nên làm. Có những cái vật quý vị nghĩ rằng recycle được mà nó không recycle được. Ok, cảm ơn Dũng Nghiêm. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả 1160AM. Hẹn gặp lại quý vị trong tuần sau.
Dạ, xin chào chú. Thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ vào chiều thứ năm tuần sau, lúc 2 giờ. Và nếu quý vị từ giờ cho đến chương trình kế tiếp, thì nếu quý vị có những câu hỏi thì quý vị cũng có thể test, nhắn tin đến số điện thoại của đài là 214-732-5735, 214-732-5735. Và chương trình sẽ phát lại trên website của đài là www.saigondallasradio.com.